Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng gia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải là chính tôi xét xử người ấy. Vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử ngày người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Chúng ta thấy mình đang ở trong ánh sáng hay bóng tối?
Ánh
sáng. Rồi lúc nào thì ở trong bóng tối? Hả? Cúp điện. Cúp điện thì ở trong bóng tối. Lúc nào ở trong bóng tối nữa?
Trong
tối. Mình đang nói ánh sáng với bóng tối đã. Lúc nào? Ban đêm xuống. Một là cúp điện, hai là đêm xuống. Hoặc là lúc nào nữa thì thấy ở trong bóng tối? Nhắm mắt lại. Phải không? Nhắm mắt lại. Thì ánh sáng tự nhiên ấy. Và ánh sáng đó là do ai dựng nên?
Chúa.
Thiên Chúa. Mình thấy ngay khởi đầu Thiên Chúa dựng nên ánh sáng và bóng tối. Có ánh sáng và có bóng tối. Khi mình cúp điện thì không thấy ánh sáng. Khi trời về đêm, tức là mặt trời lặn thì không còn ánh sáng. Hoặc là lúc mình nhắm mắt lại thì mình không thấy ánh sáng đâu cả. Và có những người cứ mãi mãi ở trong bóng tối là người nào? Người mù. Người mù mắt thể xác ấy. Có những người gọi là bị mù bẩm sinh, tức là sinh ra thì đã mù rồi. Rồi có những người mù vì là do bệnh tật, hoặc là có người mù vì do tai nạn. Tôi có anh bạn, anh ấy cũng đi tu cùng lớp. Rồi sau 75 thì anh em mỗi người một phương và phải đi lao động. Tôi thì đi xuống nông trường Củ Chi, đi trồng lúa, trồng bắp, trồng đậu, trồng khoai đủ thứ cả 3 năm trời. Còn anh ấy thì đi kiếm mấy cây le về để đan lát, mây tre le để đan lát. Thì một buổi tối trời mưa, trời tối mưa, mấy anh ấy lấy cái xe Honda, rồi đó xe nó cũng cũ rích. Đằng trước đó là một cái xe tải, nó chở những cái cây le, cây nhọn hoắt lòi ra đằng sau. Thì bất thình lình cái xe đằng trước nó thắng lại, và anh đi đằng sau, anh thắng không kịp, thì nguyên anh ấy đâm đầu vào cái cây le, mà sau nguyên cái dàn le nó lòi ra thì nó sơ luôn mà hai con mắt của anh, và anh ấy bị móc hết hai con mắt đi luôn, mù tới bây giờ. Và dĩ nhiên là đường tu thì cũng phải đứt cánh, đường tu thì cũng phải đứt cánh, mà cái lý tưởng phục vụ thì anh vẫn còn. Cho nên là sau một thời gian bị khủng hoảng trong đêm tối như vậy thì bắt đầu anh mày mò, anh tìm cách, và anh ấy đi dạy cho kêu mang những em cũng bị mù như vậy, rồi thì tập cho nó đờn, rồi tập cho nó đọc bằng chữ nổi. Chính anh cũng phải học trước, phải học chữ nổi, rồi học vào vi tính. Các em nó làm đánh máy vi tính được, tại vì nó nghe gõ thì như là Trần, đánh chữ Trần thì nó nghe chữ Trần, đánh chữ Đình thì nghe chữ Đình, đánh chữ Long thì nghe chữ Long, nó nghe, nó điều chỉnh. Nếu mà đánh Long mà nó phát âm là Lon thì nó biết là nó đánh lộn, nó thiếu chữ dê phải cho vào. Và từ từ thì anh ấy làm cho cuộc sống nó có ý nghĩa hơn, mặc dù anh vẫn ở trong bóng tối, nhưng mà thực sự anh đang ở trong ánh sáng. Rồi ngược lại, có những người thì mắt vẫn mở, vẫn đang sống dưới ánh sáng mặt trời, nhưng mà không còn niềm hy vọng, không còn niềm tin, không còn niềm trông cậy, thì đã lao vào trong chuyện ăn chơi, lao vào trong chuyện chạy theo đồng tiền, lao vào chuyện chạy theo danh vọng, chạy theo chức tước, chạy theo địa vị, và không hề thấy được, không hề thấy được tình thương, không hề thấy được ân huệ mà Chúa ban cho mình, và càng không thấy được những anh em mình đang cần xót thương, thì người ấy đang sống ở trong bóng tối, đang sống ở trong bóng tối. Mà Chúa Giêsu nói rằng ta là ánh sáng thế gian, tôi đã đến thế gian này để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Nhưng khi mình tin vào Chúa thì mình được mở cái con mắt đức tin để không ở trong bóng tối nữa, bóng tối của nghi nan, bóng tối của sự tội, bóng tối của thất vọng, bóng tối của chán nản, bóng tối của mất lòng trông cậy. Khi mình tin vào Chúa thì mình thoát khỏi cái bóng tối đấy, thoát khỏi bóng tối đấy. Thì anh Trâm thấy là có những người ngày hôm nay người ta vẫn sống ở trong bóng tối, mặc dù là mình nhìn họ nhà cao cửa rộng, phải không? Nhìn họ xinh xắn đẹp, có những minh tinh, có những tài tử, có những diễn viên, thấy họ đang ở trong hào quang danh vọng, nhưng mà thực sự ra họ đang ở trong bóng tối, vì họ nghĩ rằng họ là vua, họ nghĩ là họ là chúa, họ nghĩ là họ có được tất cả mọi thứ trên trần gian này, nhưng mà họ không có lòng tin vào Thiên Chúa là ánh sáng của đời của họ, cho nên họ vẫn cứ mãi mãi sống ở trong bóng tối. Còn anh chị em mình, có khi là những người nghèo, có khi là những người bệnh, có khi là những người tội lỗi, người bệnh tật, người tội lỗi, người nghèo túng, nghèo đói, nghèo khó, những con người mà người ta nhìn giống như thử là ta đang ở trong bóng tối vậy, bóng tối của nghèo nàn, của bệnh tật, bóng tối của
tội lỗi.
Người ta nhìn thấy mình đang ở trong bóng tối, nhưng mà họ đâu biết được rằng là chính nhờ mình tin vào Đức Giêsu Kitô, mình đón nhận lòng thương xót của Chúa thì mình đang ở trong ánh sáng rồi. Ánh sáng của lòng xót thương, lòng thương xót. Hallelujah. Mình cảm nghe xong mình cảm thấy mình hạnh phúc cái chứ, thấy vui mừng thế chứ, thấy hân hoan lên chứ, phải không ạ? Thấy rằng vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng tôi đang lầm lũi chứ, trước giờ tôi tưởng là đường về đêm nay tối đen, giặt giáo mưa rơi rất nhanh, hay là cay kiếp mong manh gì đó, tưởng là võng tối vũng lầy cuộc đời. Thế gian họ có thể nhìn thấy chúng ta đang ở trong những vũng lầy, vì thấy sao mà bà này đi theo Chúa bao nhiêu năm mà sao bà cứ nghèo hoài, bà thấy này đi theo Chúa mà sao cứ bệnh tật hoài vậy? Hả? Này thấy đi theo Chúa bao nhiêu năm mà sao cứ độc thân hoài vậy? Ta nhìn ta đánh giá mình, ta coi thường mình, đúng không ạ? Ta coi thường mình, ta tưởng mình đang ở trong bóng tối cuộc đời. Ta thương hại mình, ta thương hại mình. Mà thực sự ra chính họ mới là người đáng thương hơn. Chính họ mới là người đáng thương hơn, vì họ đã không nắm bắt được sự sống đời đời, hạnh phúc đời đời là chính Đức Giêsu đấng nói: ta là ánh sáng, ta đến thế gian để ai tin vào ta thì không ở trong bóng tối nữa. Tin vào Chúa thì không ở trong bóng tối nữa, mà lòng tin vào Chúa giúp cho mình thấy được rằng mình là người được Chúa yêu thương, mình là người được Chúa xót thương. Có mấy học trò đến hỏi thầy: thưa thầy, lúc nào thì mình biết rằng là trời mà sáng, lúc nào biết rằng là trời nó tối, lúc nào biết thưa thầy, lúc nào biết rằng chấm dứt đêm tối và lúc nào biết rằng là bắt đầu ánh sáng ban ngày? Thế thì một người học trò trả lời rằng: dạ thưa thầy, khi mà ta nhìn một con vật ở đằng xa mà ta nhận ra rằng đó là một con bò hay là đó là một con chó thì ta biết rằng là ánh sáng mặt trời, là bắt đầu có ánh sáng của ban ngày rồi. Thì vẫn tối thì mình không nhận ra được đâu là con bò, đâu là con chó, chỉ thấy cái bóng mờ mờ. Nhưng mà khi mà ánh sáng nó tỏ dần dần đấy, à đây là con bò, đây là con chó. Vì đạo sĩ cũng chưa có hài lòng về câu trả lời đó. Học trò khác nói: thưa thầy, lúc mà nhìn một cái cây đằng xa đó, có thể biết rằng đó là cây xoài hay là cây mít, thì đấy là lúc bắt đầu có ánh sáng mặt trời. Tại vì nếu mà tối thì mình chỉ thấy lùm cây thôi, đúng không? Mình chỉ thấy có lùm cây thôi, mình không biết được đó là cây nào. Nhưng mà nếu mà mình thấy sáng hừng đông lên, tàn tàn tan, tàn tàn tan, tàn tàn tan, thì đấy à, cây mít, cây xoài, trời sáng. Thầy chưa được, chưa hài lòng với câu trả lời đó. Vậy thì thưa thầy, lúc nào thì biết là bắt đầu trời sáng? Lúc nào biết là hết đêm, hết bóng tối để bắt đầu ban ngày, bắt đầu trời sáng? Thầy nói: khi, đây là câu trả lời của thầy, thầy nói khi mà bạn nhìn vào khuôn mặt của bất cứ ai, ngó chung quanh ngay, ngó, tôi nói ngó chung quanh sao cứ ngó tôi hoài vậy, ngó những người chung quanh. Khi nào mà bạn nhìn vào khuôn mặt của bất cứ ai, bạn cũng nhận ra người ấy là anh em của mình. Vì nếu bạn không nhận ra như vậy thì bất luận là giờ nào, nó cũng là bóng tối mà thôi. Nếu mà mình nhìn vào khuôn mặt của người khác mà không nhận ra đó là người anh em chị em của mình, con của cha trên trời, thì cứ mãi mãi còn là ở trong bóng tối. Ánh sáng bắt đầu, hoàng hôn hay bình minh? Hoàng hôn hay bình minh? Vậy đó là mới hỏi, vậy đó là bối rối rồi. Ánh sáng bắt đầu và bình minh ló rạng. Khi nào tôi nhìn vào khuôn mặt của người khác và tôi nhận ra: wow, người anh em của tôi, wow, người chị em của tôi, lúc đó ngày bắt đầu, bình minh ló rạng, lúc đó ánh sáng khởi động. Đấy, thử ơi, thử ơi. Nào mà về quay mặt mà hai vợ chồng đang cãi nhau mà nhìn nhau thấy là cái gì? Bình minh hay hoàng hôn? Đó là hát bài gì đó, hoàng hôn lá rêu bên thềm, hoàng hôn tới bầy lá ru, sương mơ không ngồi chuẩn bâng hoàng tim loạn buồn chìm, đâu bóng Trời ơi trời, nó buồn quá. Hoàng hôn. Thì lúc mà mình hai vợ chồng mình cãi nhau ấy, thì nhìn nhau nó chỉ thấy hoàng hôn thôi, đúng không ạ? Không thì lại còn thê thảm hơn. Mà hai người giận nhau ấy, thì lại nó thấy là không những hoàng hôn mà còn đêm đông. Đêm đen. Đêm đông ta mơ sáng và tình yêu. Đêm đông
ta như nỗi thương hôm sầu chiêm mong. Gió đêm chiều dày, gió lay hàng cây, gió nâng quyển mây.
Lại buồn nữa. Cái đêm đông hai vợ chồng hay là trong cộng đoàn mà anh em hoặc bề trên bề dưới hoặc là cha xứ cha phó hoặc là giáo dân với lại chủ chăn mà có chuyện xích mích giận hờn mà không muốn nhìn mặt nhau thì đúng lúc đó là đêm đông. Vì gió gì đêm đông ta nghe gì sầu hiu hắt gì đại khái vậy, héo hắt héo hon nó buồn rã rời. Không thấy Chúa là ánh sáng đâu cả, phải không? Lúc mình nhìn thấy trong nhà mình nó tối tăm. Tối tăm khi mà có cái sự giận hờn, khi mà có cái sự xích mích, khi mà có cái sự kèn cựa, khi mà có cái sự tranh hơn tranh thua với nhau. Nó sống ở trong hoàng hôn, nó sống ở trong bóng đêm. Còn bài gì buồn hơn nữa không? Hả? Rồi buồn. Ghê gớm hơn nha. Buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố đầy trời. Kinh khủng. Lòng mình nó buồn mà ngoài kia đêm đen, mà lại đêm đen là cơn bão tố ngoài trời. Mà bão tố ngoài trời nó không ghê gớm bằng bão trong lòng. Trời ơi, nó sôi sùng sục lên, nó điên lên. Không thấy ánh sáng của Chúa đâu. Lúc đó nó tắt ngấm lòng xót thương. Nó khi mà không có lòng xót thương thì nó không còn ánh sáng nữa. Lòng xót thương là ánh sáng, nó soi trong cái đêm tối của ngờ vực, của buồn bã, của chán nản, của nghi ngờ. Khi mà trong tâm hồn của người ta không có cái lòng xót thương nữa, mà Chúa nói rất rõ là thế giới ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thật khi nào họ biết chạy đến với lòng thương xót của Chúa với tất cả tấm lòng thành. Khi mà gia đình, khi mà cộng đoàn, khi mà tập thể đó không còn lòng xót thương, cái ánh sáng của lòng xót thương nó tắt ngấm rồi, để chỉ có sự nghi ngờ, sự thất vọng, sự chán nản. Lúc đó là hoàng hôn, lúc đó là đêm tối, lúc đó là bão tố đầy trời, kinh khủng. Còn bài nào nữa không? Còn bài nào nữa không? Thì tôi nghĩ là những nhạc sĩ họ sáng tác như vậy thì họ phải trải nghiệm cái chuyện đó mới ra được. Còn ngày hôm nay họ sáng tác, họ chả có trải nghiệm gì cả. Họ làm theo đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng miễn liền. Cần cái phong trào nào thì làm bài đó. Mà lòng họ chẳng có một tí động đạo gì cả. Chẳng thấy lo lắng, chẳng thấy buồn phiền, chẳng thấy mơ mộng, chẳng thấy nhớ nhung gì cả. Nhưng mà chị thất tình, chị đến đặt tôi bài hát thất tình, phải không? Bao nhiêu? Trả bao nhiêu? 5 triệu, rồi, thất tình một. Buồn, ta thất tình tình. Em không lấy anh thì anh thất tình. Anh thất tình thì anh rất buồn. Buồn xong lại anh lại hết buồn, lại hết thất tình. Vậy xong bài hát 5 triệu. Rồi chị muốn bài gì? Hả? Vui à? Vui, muốn vui về cái gì? Vui về cái gì? Vui cái gì? Vui vui gì?
Mới tạo được nhà.
À, mới tạo được nhà, 10 triệu. Nhà ta có cái nhà. Ta có cái nhà to to. Nhà to ta càng to hơn. Thế là ta vui, ta sướng, ta giàu, ta to, 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 to. Thế là xong 10 triệu. Ê, vui vẻ. Thế vì nhạc người ta cứ làm một cách như là nó còn rẻ hơn là bèo nữa. Quá sức là mất hết những cái giá trị về âm nhạc. Bây giờ nghe nhạc bây giờ nó chán, không chịu được. Nghe nhạc bây giờ là một cái khổ hình. Khổ hình thực sự. Nó rú, nó gào, nó gầm, nó hét lên đủ thứ chuyện. Phải không? Nó toàn đang ở trong bóng tối. Nó đó là một thứ bóng tối của văn hóa nghệ thuật. Nó chìm ở trong bóng tối, nó mò mẫm, nó gầm gú rào rét với nhau vậy. Mà ta thấy bây giờ vậy, vô mấy cái quán bar hay là mấy cái, nó cứ phải để bóng tối, đúng không? Bóng tối mà mờ, xong nó gầm, nó gù, nó hét, nó gào lên, nhạc nó mở vỡ cả tim ra, rồi thấy nó quay cuồng, nó không còn hình dạng con người nữa. Tôi nhìn tôi qua cái cửa sổ, cửa kính, tôi thấy nó giống như là những hình dạng của những bóng ma. Kinh khủng, đứa trẻ bây giờ nó điên cuồng, điên loạn như vậy, nó chìm vào trong cái bóng tối. Cái văn hóa nó càng ngày nó càng xuống thấp, đạo đức nó càng ngày nó càng suy đồi. Và có một bài báo tôi đọc, nói về các em học sinh. Ông thầy, ông ấy tả, ông nói là tả thành phố Vũng Tàu. Một thầy giáo ra đề tài là: em hãy tả một con sông ở trong thành phố, một con sông ở trong thành phố. Thế thì cái thằng bé nó về, nó hỏi bố nó: bố ơi bố, ở thành phố Vũng Tàu có con sông nào không bố? Bố bảo: Vũng Tàu làm gì có con sông nào đâu con. Vậy mà bây giờ thầy bắt con phải tả là tả một con sông ở thành phố em đang sống, giờ thấy đâu mà tả. Thì bố nó bảo: thì con cứ viết là chỗ em ở là một thành phố, nó không hề có con sông nào cả, cho nên em không thể tả con sông được, khi mà em chỉ biết con sông là chưa nhìn thấy con sông ở thành phố em bao giờ. Nó bảo làm vậy thì zero, chết bố ạ. Thế là ngày đêm đó là bố con lên mạng kiếm những bài tả về con sông. Con sông Timbre, con sông Sen ở bên Áo, hay là con sông Danube ở bên đâu rồi, hay là con sông Hồng Hà gì đó bên Bắc ấy. Người ta tả xong mới lôi xuống, chế biến ra thành con sông của thành phố em. Thế là thành phố Vũng Tàu, ông thầy giáo bảo chưa hề có con sông nào mà hôm đó 50 em tả 50 con sông ở thành phố Vũng Tàu. Mỗi em tả một kiểu, cứ như thử là Vũng Tàu đang là một thành phố là ở trên các cái dòng sông nước. Thế rồi bữa khác thì lại tả là cái con gì ở thành phố này, con gì nhỉ, tiếng gà gáy. Em hay tả buổi sáng bình minh tiếng gà gáy. Thành phố nó có bao giờ nó nhìn thấy con gà, bây giờ nghe con gà nó gáy bao giờ đâu. Cũng phải về tả buổi sáng bên nhà em vừa mở mắt ra, gà trống gáy, gà mái gáy, gà đực gáy, gà nào cũng gáy. Thì cuối cùng thầy giáo bảo chính chúng tôi viết thu nhận trên báo, chính chúng tôi là những người đã giết chết học trò, đã tập cho các em nó sự gian dối, sự giả dối, sự giả tạo, và làm thui chột cái đầu óc sáng tạo của nó. Cứ bắt nó phải tả một cái mà nó không có, thay vì hãy để cho nó sáng tạo ra trong thành phố em có cái gì ấn tượng nhất, hay là cái gì đó mà trong thành phố mình có thì hãy kể cho nó, thấy không ạ? Giống như là tả bà ngoại em ấy, bà ngoại chết từ lâu rồi, nó có bị thấy mặt bà ngoại ở đâu, nhưng mà nó lại thấy tả về con gấu, thế nó đổi con gấu thành bà em. Thế bà em có 24 chân mà đôi khi bà em đi 2 chân trước, 12 chân sau, còn 2 chân trước bà em dơ lên, bà em đi khệnh khạng, da của em bà em màu trắng, đầu bà em có 2 con tai, 2 cái tai bà em vảnh lên. Thì đó, chúng ta thấy không? Mình đang là sống ở trong bóng tối, thấy không ạ? Mình văn hóa mà giả dối, giả tạo, giả trá như vậy thì là đang ở trong bóng tối. Bóng tối, mà Chúa nói rằng ta là ánh sáng, ta đến trần gian này, ai tin vào ta thì ở trong ánh sáng, không đi trong bóng tối nữa. Tin vào Chúa là phải sống sự thật chứ, tin vào Chúa là phải sống trung thực chứ ạ, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều khi ta không sống trung thực, ta không tôn trọng sự thật, ta lại là gì đó, hỗ trợ hay là ủng hộ hay là về phe với những cái sự giả tạo, giả trá, giả dối. Bà chị của tôi nói là bây giờ mình đi dạy học mà bây giờ mình không làm như vậy thì mình bị không có thi đua, cho nên là cứ tới ngày mà kiểm tra mà gì đó, bàn tay gì viết đẹp là bàn tay gì viết đẹp ấy, vở sạch chữ đẹp phải không? Vở sạch chữ đẹp chẳng hạn, thi gọi là thi gì, vở sạch chữ đẹp chẳng hạn, thì là 50 đứa đó thu hết vở lại, bắt đầu phát cho 3 đứa này, mỗi đứa viết 10 cuốn vở, y chang như vậy. Thấy không? Năm đứa mỗi đứa 10 cuốn vở viết y chang như vậy, thành vở sạch chữ đẹp. Rồi tới ngày kiểm tra là thu hết vở cũ lại, phát cho mỗi em cuốn vở mới. Mà có phải sách của nó không? Có phải chữ nó không? Có phải nó viết không? Không. Nhưng mà đi đến thế là ban kiểm tra đến, cô giáo số 1, lớp này số 1, em số 1, vì vở sạch chữ đẹp, chỗ nào nó giống nhau y chang hết như vậy. Ta thấy họ đang ở trong bóng tối. Ở trong bóng tối. Chúa Giêsu nói ta là ánh sáng. Và đến thế gian này để ai tin vào ta thì ở trong ánh sáng. Ở ngoài thế gian, ở ngoài đời họ thi đua thành tích, họ thi đua cái này cái kia để họ có được danh hiệu này, danh hiệu nọ. Đôi khi ta bước vào trong đời sống đạo, ta cũng thấy rằng có khi mình cũng đang ở trong bóng tối. Anh chị em thử đưa một vài ví dụ nào coi, cho thấy mình đang ở trong bóng tối coi. Dù mình đang ở trong đạo, thử coi, tự mình kiểm điểm lại coi, kiểm điểm lại coi cái cách sống đạo của mình, cái cách thực hành đạo của mình, cái cách giữ đạo của mình, cái cách tu trì của mình, coi chừng nó là ở trong bóng tối. Thử coi, anh chị em nào thử đưa những ví dụ coi, suy nghĩ thử coi. Hả? Không, bán hàng pha chế là ngoài đời. Ngoài đời bán hàng pha chế ngoài đời. Bán làm sao? Thấy người ta tổ chức lễ hay, mình phải làm hay hơn, nổi hơn. Thấy người ta đốt 5 nến, mình đốt mấy nến? Sáng hơn không? 10 nến nó sáng hơn, nhưng mà nó đang ở trong bóng tối. Bóng tối của cái gì? Ganh tị. Hơn thua. Cái máu hơn thua đó, nó làm cho mình mờ hết mắt, chỉ còn muốn hơn người thôi. Cho nên cái gọi là hơn người nó đang lấn chiếm đầu óc của ta. Ở ngoài đời ta muốn hơn người, đương nhiên muốn lương hơn, muốn đẹp hơn, muốn cao hơn, muốn xinh hơn, muốn giàu hơn, cái gì cũng hơn ở ngoài đời. Vào trong đời sống đạo, đời sống tu trì, ta cũng bị cái mùi đời đó, cái cách hành xử của đời đó, nó làm cho ta mờ mắt. Và ta cũng muốn hơn thua. Đoàn này muốn hơn đoàn khác. Anh đốt 10 nến màu gì? Màu gì? Màu trắng phải không? Nhóm mình phải bao nhiêu nến?
20 nến.
Màu gì?
Màu hồng.
Nó màu trắng mình phải 20 nến màu hồng. Còn ông kia là sao? 30 nến màu xanh. Rồi mình sợ nó tối quá mình làm thêm cái gì nữa? Mấy cái đèn pha vào đó. Ví dụ thế, đúng không? Ta càng làm cho nó sáng bao nhiêu thì ta càng ở trong bóng tối bấy nhiêu. Đó là cái ghê gớm mà ta không biết. Ta không biết. Ô, cái máu gọi là hơn thua. Hơn thua đó. Bên này 5-3 chuông mình phải làm thắp chuông mấy chuông? 5 chuông rồi thì mới phải làm mấy chuông? 7 chuông phải đồ rê mi pha son la si 7 nốt. Rồi biết thế nào là lễ độ? Thế thì lúc đó mình đang ở trong bóng tối rồi, và mình không biết đâu. Nó ghê gớm nhất là Satan nó làm cho mình mờ mắt. Nó chỉ thấy vào trong mình một cái sự hơn thua thôi, là mình mờ hết mắt. Nó chỉ thấy vào trong đó một người mà được khen thôi, là mình danh nhau cái tiếng khen đó mình cũng chết. Thấy không? Đó. Cứ tuyên dương cái cô này đi. Đây là đại ân nhân nhá. Ngồi ghế riêng nhá. Thế là trong nhóm mình có chịu nổi không? Còn đó mà nó ỉ nó có tiền mà. Thấy không? Nó có hay ho gì, nó cũng làm hàng lậu phải không? Có không? Khi không có mình cũng xít ra cho nó có, tại ghét nó mà. Thế chứ cái câu này có khi cô là một người rất là đàng hoàng, làm ăn chân chính, cũng có lòng ngay, cũng muốn dâng hiến, nhưng mà vì chúng ta muốn mồi hay sao đó, muốn để cho người khác cũng đua theo cô ta, cho nên đưa cô ta lên, vô tình ta đã hại cô ta, để cho làm mũi dùi cho bao nhiêu người họ ghét. Tại vì có ai muốn là người khác hơn mình đâu, có ai muốn được người khác mà tôn dương ở trước cộng đoàn hơn mình đâu. Cho nên vô tình ta tôn dương một người nào đó, ta đã hại chính người đó. Hại chính người đó bởi cái là thứ nhất làm cho nó kiêu ngạo. Cái đó là cái tội đầu tiên. Mũi đã nở chưa? Nở rồi. Thế không? Bắt đầu mặt vênh lên chưa?
Vâng.
Vênh. Tự nhiên là ta đang dìm người ta vào trong bóng tối mà ta tưởng người ta đang nâng họ lên trên ánh sáng. Càng nâng họ lên bao nhiêu thì ta càng vô hình chúng ta dìm họ vào bóng tối bấy nhiêu. Bóng tối của sự kiêu ngạo, bóng tối của sự ganh ghét. Những người khác chắc chắn là ganh ghét với cô này. Cô ấy đang là bình thường mà bây giờ cô được tuyên dương nhà thờ xong, về hàng xóm nhìn cô khác không? Khác liền, không chào nữa. Tụi mình chơi với nhau, nó giàu cậy mẹ nó. Thế chứ, phải không? Tự nhiên là như vậy, tự nhiên cô này chẳng hiểu gì cả. Vừa đi lễ về hàng xóm mới chả thèm chào mình. Bây giờ nó ngon rồi, bây giờ nó là ân nhân của giáo xứ rồi, giờ ghế VIP rồi. Thế chứ ạ, vô hình chúng ta tạo một cái bóng tối của cái ganh tị, ganh ghét ở trong cộng đoàn của những người đáng lý ra phải là ánh sáng soi cho người khác chứ, đúng không? Đúng ra ta phải là ánh sáng để soi cho người khác nhìn vào đây thấy rằng đây là một cộng đoàn bình đẳng, không giàu không nghèo, hoặc là giàu nghèo cũng như nhau, phải vậy chứ. Tại sao ta lại làm cho cộng đoàn sinh ra cái chuyện mà hơn thua cạnh tranh như vậy? Vì cái chuyện mà cứ biểu dương người này rồi lại biểu dương người kia, rồi những người không được biểu dương có vui không? Này, ông kia ngồi mình có buồn không? Mặt xị ra rồi kìa. Rồi mặt xị ra rồi về nhà sao? Tự nhiên bà vợ ở nhà đâu biết đắt giáp gì, tự nhiên ông này đi lễ về mặt xị ra, bà vợ mới ra chào chào tát cho cái bốp một cái. Rượu đâu? Tự nhiên về nhà rượu đâu? Đi lễ về rượu đâu? Tức quá vì uống rượu cho đỡ tức. Vì hôm nay mọi người được biểu dương còn mình không có tiền, mình ngồi góc buồn túi. Thấy chưa? Tại sao như vậy? Ánh sáng nó không chiếu ở được. Ánh sáng đang nhé phải chiếu soi vào những con người đang ngồi trong bóng tối. Thì những người nào càng giàu ta lại càng chiếu sáng lên cho họ là sao? Đáng lẽ người này đã được đầy đủ mọi sự rồi, ở ngoài đời đã được người ta khen tặng nhiều có rồi, rồi vào trong đạo lại cũng được người ta khen tặng, thì ta lại làm cho cái ánh sáng này nó cứ rực lên, ánh sáng thế gian ấy, cứ rực lên, trong khi đó biết bao nhiêu người khác chìm vào trong bóng tối, họ buồn, họ tối, họ cảm thấy rằng ủa sao mà trong đạo mà cái ánh sáng này nó cũng như ánh sáng trần gian vậy thôi hả? Đáng lẽ ánh sáng của Đức Giêsu phải soi chiếu đến ưu tiên những con người nghèo, khổ, bệnh, tội lỗi, thấp hèn, thấp kém, mặt rệp, không ai ngó ngàng tới. Thì ánh sáng của Đức Giêsu nơi ta, của những người có trách nhiệm, của những người lãnh đạo phải chiếu vào những con người đó, ưu tiên những người đó trước chứ. Có đúng thế không? Trong khi đó, ôi giời, cứ tối mãi thì bao giờ cũng nóc đầu lên được. Dạ dạ, mặt buồn dạ dạ. Tội quá. Ở ngoài đời đã bị người ta coi thường hết hủi rồi, mà tham gia đoàn thể, tham gia cộng đoàn, mà cũng thấy là ngoài nó cũng ưu tiên cho người giàu, vào đây thì ưu tiên cho, cũng thế. Hả? Người giàu cũng khóc á? Khóc vì sao biết không? Dù quá hay khóc. Thế thì mình thấy Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta, mời gọi chúng ta là tin vào tôi thì không ở trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi không đến để xét xử nhưng để cứu thế gian. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi không phải đến để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng mà là để cứu thế gian. Dù những ai nghe tôi nói mà không giữ lời của tôi thì tôi cũng không xét xử người ấy, nhưng chính lời của tôi nói, ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Chính lời của tôi nói sẽ xét xử người ấy lúc nào? Trong ngày sau hết. Còn ai nghe mà không giữ lời tôi nói thì tôi không đến để xét xử, mà là để cứu chữa. Nghe rõ, Chúa không đến để xét xử. Cho dù ta nghe lời của Chúa mà ta không giữ thì chính lời của Chúa sẽ xét xử ta, mà cũng không xét xử ngay bây giờ mà đến ngày sau hết. Mà ta thì sao, thưa anh chị em? Ta làm ngược lại à? Ta làm ngược lại. Thứ nhất, Chúa nói là ta không đến để xét xử mà là để cứu chữa. Còn ta thì ta đến để xét xử mà không cứu chữa. Anh chị em mình dễ xét xử nhau lắm, đúng không? Hơi một tí là ta có thể xét. Xét thì cái đó đúng chưa? Chưa. Gọi là xét là đoán, thấy không? Xét đoán. Mà xét đoán thì có chính xác không nào? Không, là đoán mà, gọi là đoán mò mà, thấy không? Không có một bằng chứng gì cả mà cũng đã vội xét đoán rồi xử. Xét đoán rồi xét xử, ta đã sai rồi. Ta không đi vào đường lối của Chúa rồi. Ta đã không ở trong ánh sáng rồi. Vì khi mà ta xét xử, ta xét đoán là ta đang ở trong bóng tối. Chúa nói tôi không đến để xét xử, mà tại sao ta lại xét đoán và xét xử anh em mình là sao, thưa anh chị em? Thử suy nghĩ coi. Mà nó khốn khổ nhất là cái gì? Đó là ta nhân danh Chúa mà xét xử người khác. Đó mới là cái chết, đúng không? Nhân danh Chúa, nhân danh cái này, nhân danh cái kia, để mà ta xét xử người khác, làm cho người khác không còn một cái đường nào chạy được. Mà cái đó là cái mà cái bóng tối nó càng dày đặc hơn. Bóng tối nó càng dày đặc hơn vì đầu óc của ta nó đen đặc. Nó đen đặc, ta không thấy rõ được sự thật, không thấy rõ được ánh sáng nữa. Cho nên ta chỉ có một cái điều là xét đoán và xét xử người khác thôi. Khi ta làm điều đó là ta đang ở trong bóng tối. Mà Chúa nói tôi không đến để xét xử, mà tại sao ta lại xét xử người khác là sao? Anh chị em thử suy nghĩ thử coi. Mà ta lại vẫn nghĩ rằng ta làm đúng, ta lại nghĩ rằng ta là con của Chúa. Cứ ngồi họp với nhau tụng năm tụng ba với nhau là ta sầm xì, là ta bàn tán, là ta bắt đầu xét đoán và xét xử. Tôi đưa ra tòa, mặc dù bị cáo không có mặt, xử khuyết gì, khuyết diện, xử vắng mặt, không, hai đứa mình ngồi xử con này vắng mặt cho tao. Khi mà ta ngồi ta nói xấu nhau á, ta nói xấu nó, tức là ta xử nó vắng mặt gì đó, nó đâu có cãi gì được, nó có mặt đâu có cãi, thấy không ạ? Mà rất nhiều lần bọn túm năm túm ba lại xử con này, xử ông cha này, là luôn cha ra bao nhiêu tội kể hết ra, rồi ta xử luôn, đúng không? Đó, rồi là anh mình không đồng ý bất cứ một ai đó thì đầu mình tìm mọi cách những cái xấu của người ta, rồi mình lôi ra, mình xét, rồi mình xử, xử tử vắng mặt, xử tội chết người ta nhiều lắm, rất nhiều lần. Chúng ta đang ở trong bóng tối mà Satan nó tinh vi lắm, thường chiền ghê gớm lắm. Nó cứ thảy vào trong đầu óc ta những cái đó đó. Cái con này nó thế nọ, ông cha này ông thế kia đó, bà sơ này bà thế nọ đó, ông giám mục này thế kia đó. Thế là trong đầu ta những cái tư tưởng xấu nó lan ra lẹ lắm. Anh chị em để ý không? Cái xấu nó lan lẹ hay cái tốt nó lan lẹ?
Xấu
lan rất lẹ. Thấy không? Xấu lan rất lẹ. Anh chị em chỉ cần ấn nút một cái là cái điện nó tắt, đúng không? Mà nếu mình muốn mà đốt một ngọn đèn, mình đốt ngọn đèn đó ấy, sáng nó phải từ 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 nó mới sáng lên được. Chứ còn đưa tay kéo cái bụp ngay là cúp điện liền. Nó thổi cái phục cái là cái nến nó tắt liền. Anh sạc bóng tối nó mạnh kinh khủng không? Thấy không? Bìa một cái nến nhé, nó sáng cả phòng, đúng không? Thấy không? Bìa một cái nến nó sáng cả phòng. Chỉ cần tắt một cái bóng tối bao trùm liền. Bìa bóng tối nó đang bao trùm, bìa muốn sáng một cái nến lại phải bắt đầu đốt lên. Ánh sáng nó mới từ từ nó lan, nó đâu có lan nhanh được. Thấy không? Mà ánh sáng nó từ từ nó lan, nó có rất có nguy cơ là cái gì? Tắt thì gió có bất cứ lúc nào có thể thổi tắt cái ánh sáng được. Thì bóng đêm bóng tối nó mạnh kinh khủng, mạnh kinh khủng, chỉ phù cái là tắt rồi. Trong khi đó phải đi muốn đốt lại cái nến thì phải đi tìm diêm, tìm quẹt, rồi phải đốt rồi phải từ từ nó mới cháy lên. Rồi đi là phải giữ coi chừng, phải không? Che chắn gió khó lắm. Ánh sáng giữ được cái ánh sáng nó lên khó, nhưng mà để nó tắt dễ. Xong liền, chỉ phù một cái là xong liền. Cho nên khi mà mình nuôi dưỡng cái tình bác ái, nuôi dưỡng tình hiệp nhất, nuôi dưỡng cái lòng thương xót, nó khó lắm. Có khi gì đó khôn 3 năm dạ một giờ, tức là mình nuôi dưỡng trong vòng 3 năm trời cộng đoàn lòng thương xót này, mà chỉ cần một giờ thôi, một phút nào đó Satan nó thảy vào trong ta chỉ một cái ý nghĩ là ganh tị thôi, là coi như là cả cộng đoàn nó có thể tan được. Thấy không? Ganh với cô này, ganh với anh này, này mà nó làm đầu cái gì? Phải tao mới làm đầu mới đúng chứ, sao nó làm đầu được? Coi như là tiêu. Anh chị em thấy không? Đó, nó chỉ thấy mà cái đó thôi là đã là tiêu rồi. Nó bắt đầu chọc. Trong khi đó mình nuôi dưỡng cái ánh sáng ấy, nuôi dưỡng cái lòng thương xót đó, nuôi dưỡng cái tình yêu, nuôi dưỡng tình bác ái đó, ra rã khó vô cùng. Tuần giảng 3 ngày, tuần giảng 6 ngày, nghe 6 bài giảng, mà chỉ cần một cái biến cố rất nhỏ thôi, ta có thể giận và bỏ liền, đúng không? Cái tự ái thôi, chỉ một tí tự ái thôi. Tôi ví dụ là giao cho anh là photo cuốn sách này, tuần nay cũng làm rất là ổn, mỗi cái tuần này đến trễ thôi, anh làm không kịp thôi, là cá nhóm nó xuống lại, nó đang thích, nó đang cần, nó đang mê đọc, nó đang khao khát chờ anh này đến. Cha ơi, xin lỗi cha, máy nó hư. Sao máy hư không đi, em đi chỗ khác. Không in trước hôm qua để hôm nay nó hư. Đủ thứ mình đổ tội cho anh ta, anh chị em thấy không? Rõ ràng nó làm cả 3 năm trời, sao mà chỉ sai một cái thôi là đi đứt hết 3 năm. Rồi anh ta nếu mà không kiềm chế được thì là tự ái. Trời ơi, thằng này 3 năm vất vả, chứ không phải là ngồi chơi đâu. Hôm qua thằng này cũng đi làm hết chỗ này đến chỗ kia, có phải ngồi chơi đâu. Các người ngồi thì các người nói ngon lắm, ai làm đi, tôi không làm nữa là xong. Rất dễ, anh chị em thấy không? Thế mà quỷ không? Tinh vô cùng, tí thôi là tiêu. Mình gìn giữ ánh sáng rất khó, nhưng mà tắt thì rất dễ. Ma quỷ nó chỉ đứng, ai thổi? Thằng Satan thế con này nữa. Mà mình biết nó ở đâu đâu mà đề phòng. Thấy không? Có thấy gió nó ở đâu đâu, làm cái ù cái à? Đó, đang vui vẻ vậy. Anh thấy rất là nhiều lần là trong nhóm mình hay trong gia đình của mình, trong cộng đoàn mình, cứ đang vui vẻ vậy, có một cái chuyện gì đó, cái một người nào đó nổi tự ái lên, cái là tự nhiên làm cho cả cái nhóm nó rã ra đi về. Tiệc đang vui tặng, đang tiệc sinh nhật, happy birthday to you gì đó, vui vẻ đưa cái bánh này ngon lành, đúng không ạ? Đang là vui vẻ chú mình ai cười này hết mọi cái, chỉ cần sơ sẩy một cái thôi là nến đâu. Trời ơi, bánh sinh nhật người ta 40 năm mà bây giờ hai cái nến số 40 số 10 euro đâu, đi tìm cũng ra, rồi giận nhau hết toi cả bữa sinh nhật, thấy chưa? Chị em thấy không? Thay vì thôi không có nến thì cầm cái tay rồi thổi cũng được, có sao đâu, vui vẻ với nhau. Nhưng mà con quỷ, con Satan á, cái thằng đó nó xúi mình, trong đầu mình là không có nến là không ra sinh nhật, thấy chưa? Là bắt đầu tự ái lên tuổi, trời ơi, mỗi cái nến mà không mua được. Thế là đang đám cưới thành đám mà tan. anh xem để ý, Satan nó tinh vi vô cùng, tinh vi lắm. Rồi khi mình lỡ lời một cái, chỉ lỡ lời thôi, thấy không ạ? Đó, chỉ lỡ lời một cái thôi là cũng tiêu luôn. Nó ma quỷ là thổi cái phục là lại tối tăm thôi. Thì khó lắm thưa anh chị em, nuôi dưỡng cái ánh sáng khó vô cùng, nuôi dưỡng cái tình bác ái, nuôi dưỡng cái lòng thương xót khó vô cùng. Cho nên chính vì thế mà Chúa phải thiệt cả mạng sống của mình đấy. Nếu mà dễ thì Chúa đâu phải đánh đổi cả mạng sống, thấy không? Mà thấy không, từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều tối tăm bao trùm cả mặt đất, kinh không? Bóng tối sự giữ Satan nó thắng thế. 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều ngày thứ sáu ở đồi Can Vê, tối tăm bao trùm cả địa cầu, tối tăm bao trùm hết địa cầu, coi như là sự giữ nó thắng 99.9% rồi. Chỉ cần lúc đó Đức Giêsu ở trên cây thập giá đó, chỉ cần nói một tiếng thôi là coi như tất cả cái công trình nó tiêu hết, thấy không? Là thay vì lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm, chỉ cần đổi thôi, lạy Cha không tha cho họ vì họ biết việc họ làm, xong luôn. Là tất cả cái công trình cứu độ, thay vì ý của Cha là bìa là ý của con, chị em thấy không? Cả đời lam lũ vất vả, chỉ một giây thôi, một lời, một ý thôi là tiêu hết, là bóng tối lại bao trùm liền. Hoặc là ông có ngon thì ông cứu ông và cứu chúng tôi đi. Được, một lời thách đố. Được, coi như xong. Thấy chưa? Đây, mà thách đố hợp lý không? Hợp chứ. Ông là, nếu ông thực sự là con Thiên Chúa, ông muốn chứng minh ông là con Thiên Chúa thì ông cứu ông và cứu chúng tôi để cả chúng tôi cùng tin, hay không? Rõ không? Hợp lý không? Hợp lý quá chứ. Mà tại sao mà Chúa Cha lại không cho Chúa con làm như thế? Thì có phải cả thế giới nó tin ông, thế không? Bây giờ mà Chúa đang treo trên người thánh giá cái tất cả đinh nó rớt hết ra, vết thương lành lặn, Chúa uy nghi sáng láng, và mấy lính canh thằng nào cũng cả xì cầu que hết nằm đó, đúng không? Từ Philoto đến Herode mà lăn quay hết ra, có tin ông? Sợ ông? Chúa thắng ông? Nhưng mà như vậy thì lại là vào mưu trước của Satan. Tôi sẽ cho ông cả thế giới này, vì cả thế giới này thuộc về tôi. Chỉ cần ông quỳ xuống phục lại tôi thì cả cái thế giới này thuộc về ông. Thấy chưa? Thấy chưa? Cho nên là bóng tối nó luôn luôn nó rình rập, rình rập. Và cái giờ căng thẳng nhất là đó, từ 12 giờ đến 3 giờ chiều đó, trận gọi là trận chung kết đó. Thấy chưa? Trận chung kết đó, chỉ cần nhích một cái thôi, rất là mong manh. Nhích một cái là ý mình, nhích một cái là ý Chúa, nhích một cái là ý mình, đó là được, ta biểu lộ quyền năng của ta, đi là tiêu, thấy không? Mà không, hôm nay tôi sẽ cho anh được ở trên thiên đàng với tôi, lòng thương xót chiến thắng lòng kiêu ngạo. Kiêu ngạo là được, ta cho ngươi biết ta là ai. Cái thằng bên trái bên phải, trái thằng bên trái, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai, ta cứu ta và ta cứu cả ngươi nữa. Tỏ cái uy quyền cao ngạo của mình, cái tôi của mình, cái ý của mình. Còn hôm nay tôi cho anh được hưởng hạnh phúc với tôi, lòng thương xót, lạy Cha xin tha cho họ, đó là lòng thương xót. Đấy, trước giờ có bao giờ anh chị em suy nghĩ bảy lời Chúa Giêsu trên cây thập giá dưới ánh sáng của lòng thương xót chưa bao giờ chưa? Mà thấy cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng nó ghê gớm như vậy bao giờ chưa? Đó cũng là cuộc chiến của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Khi mình một là giận, hay là tha. Thấy chưa? Khi mình giận ai hoặc là tha cho họ, đó, cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng của lòng thương xót và sự hận thù đấy. Tức quá, đúng không? Tức quá mà. Lạy cha, con phó thác hồn con ở trong tay. Lạy cha, sao cha nỡ bỏ con? Sao cha nỡ bỏ con mà vẫn đi tiếp, là con phó thác hồn con trong tay cha, vẫn tín thác vào cha, dù rằng không còn một tia sáng nào cả, dù rằng trời đất tối tăm mù mịt, dù rằng mọi người đã bỏ con rồi, ở dưới đất nhìn xuống các tông đồ bỏ hết, và những người mà mình cứu chữa, mình cứu mang, mình cứu vớt, họ đã quay gót đạp mình, đóng đinh nó vào thập giá. Vậy mà trong cái giây phút mà hoàn toàn bế tắc, giây phút mà không còn một tia sáng nào của niềm hy vọng, của sự cậy trông, vẫn lạy cha, con phó thác hồn con trong tay cha. Đấy là câu mà chúng ta vẫn đọc: lạy Chúa Giêsu, tín thác vào Chúa là cái tín thác của Giêsu ở trên cây thập giá, lúc mà nói với cha rằng con phó linh hồn con ở trong tay cha, mặc dù rằng lúc đó mọi sự đều bế tắc, mọi sự đều chìm vào bóng tối hết, trời đất tối tăm mù mịt. 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, bây giờ đó là giờ sáng nhất chứ phải không? Giờ 12 giờ là mặt trời ở đỉnh chứ. Ấy vậy mà cái lúc mà mặt trời đỉnh cao nhất là lúc mà trời đất ra tối tăm mù mịt. Đó là lúc mà quyền lực của bóng tối, của Satan, nó chiến thắng hết tất cả. Và nó chỉ còn một kẻ thù cuối cùng mà nó cần phải đánh gục, đó là Giêsu. Viên đá góc tường. Một viên đá góc tường này mà nát thì tất cả cái tòa nhà sụp đổ. Thế Chúa Giêsu phải chiến đấu thực sự á, chứ không phải là Chúa chỉ đóng kịch đâu. Có những cái thuyết nói là ảo thân thuyết, coi như là Chúa chịu là chịu như là giả vậy thôi. Thế Chúa không có đau đớn gì, Chúa không phải chiến đấu gì cả, chỉ là để làm mẫu vậy thôi. Giống như là mấy người mà ảo thuật gia đó, không, cắt cái cô này ra làm đôi, mình nhìn cắt đầu, cắt chân, cắt tay ra y như thật, nhưng mà lúc ráp vô cô lại ra, cô đứng tại cười cười, mình nhìn y như thật phải không? Nhưng mà đó là gì? Ảo giác. Thì người ta nói có cái thuyết mà lạc thuyết bảo rằng Chúa Giêsu là ảo thân thuyết, nghĩa là Chúa bị như vậy là một thứ ảo thôi, chứ không phải là thật. Thì Chúa không bị đau thật, Chúa không bị thử thách thật, nhưng mà đó là cái lạc thuyết, ta không theo được cái lạc thuyết đó, mà đó là một sự thật 100%, một Thiên Chúa thật, một con người thật trong Giêsu, và Giêsu ấy là mỗi một người chúng ta trong cuộc chiến ngày hôm nay giữa bóng tối và ánh sáng. Ta là ánh sáng đến trần gian này, ai tin vào ta thì ở trong ánh sáng. Và ta đến trần gian này không phải để xét xử trần gian này, mà để cứu chữa. Và lời của ta sẽ là xét xử người ấy vào ngày sau hết. Còn ta thì chưa đến ngày sau hết. Ngày nào mình sơi ngày đó, ngày nào mình xử ngày đó. Như gớm vậy, chưa biết ất giáp gì là vô là xử luôn. Chả cần hỏi bị can, hoặc không cho bị can nói lời cuối cùng, đem xử trảm liền. Không cho nói lời cuối cùng. Nhiều khi ta xét xử anh em mình, ta có cho họ nói lời cuối cùng không? Thôi chị cho tôi nói một câu đi. Không không, tôi không nói gì với chị nữa. Tôi gửi chị tôi không bao giờ nói. Chị làm ơn cho tôi nói một câu thôi mà, không có nói năng gì nữa. Từ nay không bị nhìn mặt tôi nữa. Không cho người ta nói một câu. Không, dù gì đi nữa, quan tòa mà nó có xử thì nó cũng cho bị can nói lời cuối cùng phải không? Và có đem bị xử tử cũng cho cái gì? Bữa ăn cuối cùng. Cho một bữa ăn cuối cùng rất ngon. Này, thích ăn món gì? Gà nướng, cua răng me, chó xào hành. Chó xào hành là món gì không biết cái bà này. Có thịt, thịt. Tối nay về ráng làm cái món chó xào hành. thì dù gì nữa thì người ta cũng cho cái tội nhân ấy, người sắp mà đem đi xử tử ấy, được ăn bữa cuối cùng, đúng không? Ăn bữa cuối cùng món, ăn món ngon. Mà dĩ nhiên lúc đó thì còn gì là ngon nữa, biết là sắp chết còn ăn gì nữa giờ. Nhưng mà đó là nó biểu được cái tính nhân đạo. Rồi khi mà đi xử rồi ấy, thì người ta còn có một gọi là phát súng ân huệ nữa. Là sao? Là bắn rồi nhưng mà sợ là người đó chưa chết hẳn, nó còn đau, cho nên cái người trưởng nhóm xử tử sẽ rút súng lục ra và kê bằng tang, kê bằng tang bắn một phát súng ân huệ để lỡ mà có chưa chết thì cho chết ngay để khỏi đau. Đó, xử tử người ta còn như vậy. Còn mình xử anh em mình quá quắt, không cho người ta nói lời nói sau cùng. Thì ra người ta có nói sau cùng, tôi xin nhận lỗi, tôi xin tòa xét xử để giảm án, để tôi còn có cơ hội tôi quay trở về làm là chuộc lại lỗi lầm của mình. Thấy không? Người ta còn cho người ta nói lời sau cùng. Còn chúng ta đến xét xử người khác chẳng cho ai nói lời sau cùng, cứ vậy mà xử. Mà để xử tuyên một xử vắng mặt mới chết, ác vậy thôi. Phải không? À, chả hỏi han gì cả. Ví dụ mình nghe người ta nói gì thì mình phải đi hỏi coi lại coi sự nó như thế nào chứ. Cứ nghe người ta nói là gọi đến là xử luôn rồi. Không hỏi han là mà cha ha, nghe người ta nói con như vậy đó, con làm sao nói cha nghe đầu đuôi nó như thế nào. Thì nghe người ta nói cho người ta có tiếng nói với chứ. Đúng không ạ? Mình ác thật đấy chứ. Phải không? Cái bóng tối nơi mình nó mạnh quá, không có ánh sáng của lòng xót thương. Cho nên ta xử người nào là ta xử thẳng cẳng. Mà thường là ta xử khuyết vắng mặt đấy. Thấy không? Nghe nói cái là nghe báo cáo về này cái là ký giấy đuổi, nghe báo cáo cô này cái là cho nghỉ, không cho làm thư ký nữa, nghe nói bà này cứ ngủ thì không cho làm bà quản nữa. Như vậy thông cảm nói chứ, đêm qua nó phải đi gác đêm rồi nó đi lễ thì nó phải ngủ tí chứ, thấy nó ngủ tí là không cho làm bà quản nữa là sao? Nó phải không ăn việc làm nó chứ, phải không? Không bà quản nhà thờ nó phải có đi làm, nó kiếm cơm nó gạo nó chứ. Sợ rồi. À, mình ác quá. Mình ác quá phải không? Mình ác quá, mình cứ xử người ta như vậy chết rồi. Ô, Chúa nói người ta đến không để xét xử, và lời của ta xét xử cũng là ngày sau hết, cho họ có thời gian, có thời gian để họ nhận ra cái sai của họ, để họ sửa lại, họ cải tà quy chánh, để cho lòng thương xót được lan tỏa hết trên mặt đất này trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Chúa nói mà tại sao ta lại không làm theo lời của Chúa? Mà không làm theo lời của Chúa tức là ta không ở trong ánh sáng. Ai tin vào lời của ta, tin thì có nghĩa là đem ra mà thực hành ấy. Còn ai mà nghe lời ta mà không đem ra thực hành ấy, thì lời của ta sẽ xét xử họ trong ngày sau hết. Không thoát đâu. Không đời này thì cũng đời sau à. Không bây giờ thì cũng lúc mà nhắm mắt thì cũng tiêu hết lắm ơi. Đó mà quay lại giờ đi con ơi. Không có con không quay giờ thì cuối đời của con phải bị xét xử thôi. Rõ ràng như vậy. Cho nên là vì vậy anh chị em mình hãy kiên nhẫn. Hãy kiên nhẫn với nhau. Kiên nhẫn với nhau. Vì Chúa đã kiên nhẫn với ta. Lòng thương xót là sự kiên nhẫn đợi chờ. Đó là cách biểu lộ của lòng thương xót đấy. Kiên nhẫn đợi chờ và cho người ta cái cơ hội. Cho người ta cái cơ hội. Cho người ta bữa ăn ân huệ, cho người ta phát súng ân huệ. Tại sao mình không cho người ta cơ hội để người ta quay trở về? Mà khi mình đã xét ai, mình đã dán lên cái nhãn này ấy, là cái nhãn mà ngoại tình ấy, thì biển nó có đi tu nó cũng vẫn cứ là con ngoại tình. À, mình ác quá, mình ác thật đấy. Mình dán nhãn lên người khác, thấy không? Dấu ấn lên được ra, tay nhúng chàm rồi đó. Tay nhúng chàm rồi là rửa mấy nó cũng là nhúng chàm. Mình cứ xét, cứ xử người ta đúng như mình nghĩ vậy, mà không có một dấu chứng nào của lòng thương xót trong đó. không có một cái ánh sáng của lòng thương xót le lói lên để phá tan cái bóng tối của tội lỗi, của nghi ngờ, của sự dữ nó đang lấn chiếm thế giới này, tâm hồn mỗi người chúng ta. Anh chị em thấy ghê gớm lắm, sợ lắm. Thì chính vì vậy mà Chúa mới nói rằng tâm khao khát để cho lòng thương xót Chúa được lan tỏa trên khắp mặt đất này. Và đây là cơ hội cuối cùng cho nhân loại để đón nhận lòng thương xót của Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay, trước khi mà giờ xét xử đó. Giờ mà xét xử thì lúc đó mình phải bị xét xử đúng theo lẽ công bằng. Còn giờ đây là giờ của lòng xót thương, giờ của đi tìm và cứu chữa chứ không phải là xét xử. Rất rõ ràng, rất rõ ràng. Rồi Chúa Giêsu nói tiếp, thưa anh chị em, thật vậy, nếu mà ta còn nghi ngờ, nghe rõ, thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra. Có thể bảo, ô, đó là Chúa nói cái gì mà bảo đảm để nói rằng Chúa là đấng không xét xử mà chỉ đi tìm cứu chữa. Không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Không phải là tôi nói, nhưng chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì, chứ không phải là tự mình tôi nói ra. Chúa Giêsu không làm gì tự ý của mình cả, nhưng mà nghe gì thì Ngài nói như vậy, Chúa Cha truyền cho Ngài làm gì thì Ngài làm như vậy. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Mệnh lệnh của Chúa là sự sống đời đời. Khao khát của Chúa là cho con người ta có được sự sống đời đời, chứ không phải là luận phạt đời đời. Nghe rõ, mệnh lệnh của Chúa là sự sống đời đời, không có luận phạt đời đời. Luận phạt đời đời là do tự chính con người ta cố tình. Chúa nói Faustina rằng ta không muốn ai phải trầm luân cả, trừ khi những người nào họ cố tình, họ muốn dứt khoát, họ không đón nhận lòng thương xót, họ khép kín cửa lòng của họ lại, họ quay về với Satan, quay về với bóng tối, và họ tự tình tự ý như vậy thì họ mới bị trầm luân thôi. Còn Chúa đi tìm và cứu chữa. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Những gì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Vì thế mà lời của Đức Giêsu đó là lời sự thật, là lời sự sống, là lời đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Vì lời đấy không phải là tự Chúa Giêsu tự mình nói ra, mà Chúa Cha truyền gì Ngài nói vậy, lệnh gì thì Ngài làm như thế. Những gì tôi nói là hoàn toàn tôi nói theo như Chúa Cha đã nói với tôi, vì tôi và Cha tôi là một. Ước mong gì? Chúng ta mỗi người khi mình nói gì, làm gì cũng là nói và làm theo ý của Chúa, ý của Chúa, chứ không nói và làm theo ý của mình. Và anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi, những người đi rao giảng lời của Chúa, thì tôi không rao giảng như là Phaolô nói, tôi đến với anh em không bằng sự khôn ngoan của thế gian, không bằng những lý lẽ của nhân loại, nhưng mà là bằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa, bằng sự soi sáng của Thánh Thần. Và anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi là chỉ nói những gì mà Chúa Cha đã nói với chúng tôi. Và chúng tôi nói lại cho anh chị em, Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi truyền lại cho anh chị em đúng như là ý của Chúa, không có cái ý gì của chúng tôi ở trong đó. Muốn như vậy thì phải có một cuộc sống kết hợp mật thiết với Chúa, một đời sống cầu nguyện. Một giờ đêm, một giờ sáng nha, một giờ sáng đêm qua tôi nhận được lá thư từ Roma: Cha, giờ này cha vẫn còn thức, giờ này cha đang soạn bài giảng bằng đầu gối, bên thánh thể phải không? Con thấy giờ này cha vẫn còn thức. Tôi trả lời email, những cái lá thư gửi, bảo nếu mà cha soạn bằng đầu gối bên thánh thể, nếu mà cha chịu đựng những cái đau khổ như vậy thì lòng của cha nó rỗng, lúc đó thánh thần mới đổ tràn xuống đầu tâm hồn cha được. Còn cha đầy đủ mọi sự, cha cảm thấy được hạnh phúc, được sung sướng, được mọi người quý trọng, được mọi người quý mến, được chức vụ này chức vụ nọ, lúc đó là tâm hồn của cha nó đầy hết rồi, không còn chỗ cho Chúa Thánh Thần đến ở trong đó. Và lúc đó không còn thời giờ để mà cha lắng nghe Chúa nói với cha, không còn thời giờ để cha ở bên thánh thể, không còn thời giờ để mà cha soạn bài bằng cái đầu gối. Nhưng mà lúc đó chỉ là lời lẽ của thế gian, lúc đó chỉ là những bài giảng có sẵn ở trên computer đưa xuống in ra, và lúc đó là lời của thế gian chứ không phải là lời của Chúa Cha, lời của Chúa Giêsu nói với cha, và cha nói lại cho người khác những gì cha đã được nghe từ chính Chúa. Lạy Chúa, Chúa vẫn nhắc nhở con điều đó và cảm nghiệm thấy rõ điều đó. Bao lâu mà mình nói theo mình, bao lâu mà mình nói để thỏa mãn cái gì của mình, lúc đó nó rỗng lắm thưa anh chị em, lúc đó nó khô lắm thưa anh chị em, lúc đó người nghe họ sẽ cảm nghiệm thấy đó là lời thế gian. Còn bao lâu mà mình cảm thấy rằng trong cái đau khổ này không còn cái gì của mình, mà chỉ còn Chúa ở trong mình thôi, không còn một cái bám víu nào, không còn một cái điểm tựa nào ngoài lòng thương xót của Chúa thôi, thì lúc đó quyền năng và lòng thương xót của Chúa sẽ làm việc và tuôn tràn xuống qua mình đến với những người khác. Lạy Chúa Giêsu,
con đến giờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bám vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn một hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin bám của mỗi loài. Hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lâu. Chúng con đến kêu cầu Chúa đau lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối.
Đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ.